cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài niềm chân nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Ê-sai đoạn 38 và 39. Trong Ê-sai đoạn 38, nói đến việc vua Ê-xê-chia bị bệnh, lời cầu nguyện của vua và sự chữa lành. Xin chúng ta nhớ rằng, trong lúc này vua Ê-xê-chia bị bao vây ở dưới sự nguy hiểm của đạo quân Assyri, và giờ đây vua lại mang thêm một chứng bệnh ngặt nghèo. Việc vua được giải cứu khỏi chết xảy ra trước khi đoàn quân Assyri bị tiêu diệt. Trong khi thành Jerusalem tiếp tục bị bao vây, sự trả lời cầu nguyện đem đến sự khích lệ cho lòng của vị vua liên hệ đến lời tiên tri về sự giải cứu thành Jerusalem. Vua Ê-xê-chia cai trị 29 năm, vua trị vì 15 năm sau biến cố này. Như vậy, việc vua bị bệnh xảy ra vào năm thứ 14. Chúng ta được nói cho biết rằng vua Sennacherib đến chống nghịch với Jerusalem vào năm 14 trong thời trị vì của vua Ê-xê-chia, như được ký thuật trong Ê-sai đoạn 36 câu 1. Tất cả các việc này xảy ra trong cùng một năm. Vua Ê-xê-chia bị bệnh và thành Jerusalem bị bao vây bởi quân Assyri. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, lời cầu nguyện của vua Ê-xê-chia khi nghe tin vua sắp chết. Trong Ê-sai đoạn 38 câu 1. Trong lúc đó, Ê-xê-chia lâm bệnh hầu chết. Đấng tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, đến chầu vua mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa. Đoạn này mở đầu với lời: Trong lúc đó. Ê-sai đang nói về lúc nào? Ông nói về những ngày mà Ê-sai và vua Ê-xê-chia đang sống. Vua Ê-xê-chia bị bệnh gần chết. Trong lúc đó vua bị khốn đốn vì quân Assyri đang bao vây. Có một số người nghĩ rằng việc Ê-xê-chia bị bệnh ung thư hay là bệnh phung hay là một chứng bệnh tương tự. Đây là một chứng bệnh nan y và thời gian chết sắp đến. Án phạt về sự chết được tiên tri Ê-sai loan báo cho vua Ê-xê-chia, đó cũng là án phạt đến với mỗi người chúng ta. Dầu rằng chúng ta không biết ngày nào, giờ nào, nhưng chúng ta biết rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, ở trong sách Hebrew đoạn 29 câu 7, đây là một ngày thánh. Nếu mỗi người trong chúng ta biết chính xác giờ chết của mình, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Có một vị mục sư kể lại rằng, mấy năm trước đây, tôi nhận được thư của một người bạn cũng làm mục sư. Ông được báo sĩ báo tin cho biết bị bệnh ung thư và ngài qua đời không còn bao lâu nữa. Ông gửi thư ra cho một số người bạn và tôi ở trong danh sách gửi thư của ông. Tôi xin trích dẫn một phần ngắn trong lá thư ông viết như sau. Một điều mà tôi khám phá trong những ngày sau cùng, khi một cơ đốc nhân đột nhiên đối diện với án của sự chết, người ấy bắt đầu định lại giá trị thật sự của tài sản vật chất, nhà cửa, xe cộ gần như không còn giá trị nữa. Mấy năm sau đó, chính tôi là bệnh ung thư, và bác sĩ cho biết rằng tôi chỉ còn sống vài tháng nữa mà thôi. Lúc bấy giờ, tôi mới nhớ lại lời tâm sự trong thư của người bạn đã qua đời trước đó vì bệnh ung thư. Tôi ngạc nhiên nhận thấy rằng, có một số điều đột nhiên không còn quan trọng đối với tôi nữa. Một trong những điều đó là căn nhà mà tôi đang ở. Tôi nghĩ rằng chỉ còn một thời gian ngắn nữa, tôi không còn sống trong căn nhà của tôi. Căn nhà của tôi không còn quan trọng nữa. Nhưng nơi mà tôi sắp đi đến mới là quan trọng hơn. Đức Chúa Trời có một chương trình cho tôi, và tôi rất cảm ơn Ngài. Tôi ngợi khen và cảm tạ Chúa vì mỗi ngày mà Chúa ban cho tôi. Vua Ê-xê-chia khi đối diện với sự chết, vua đã làm gì? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ê-sai đoạn 38 câu 2 đến câu 3. Ê-xê-chia bèn xây mặt vào tường, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật chọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Đoạn Ê-xê-chia khóc dầm dề. Như chúng ta đã thấy trước đây, vua Ê-xê-chia đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và trình lá thư của vua Sen-chê-ríp. Tôi biết rằng có nhiều người khi được báo tin sắp chết, họ khóc than, buồn thảm. Có thể tôi cũng ở trong số này. Giờ đây khi vua Ê-xê-chia sắp chết, vua cũng tiếp tục cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là điều căn bản trong đời sống của vua Ê-xê-chia. Vua có tiếng tốt trước mặt Đức Chúa Trời về những điều vua làm. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 18 câu 5 và câu 6 ký thuật như sau: Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người trìu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Vua Ê-xê-chia là một người nổi bật. Do vậy, vua không có lên mình về những gì vua đã làm. Kế tiếp, chúng ta thấy lời hứa về việc chữa lành được thể hiện qua một phép lạ về bàn trắc ảnh. Trong Ê-sai đoạn 38, câu 4 và câu 5. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng: Hãy trở lại nói cùng Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ ngươi có phán như vậy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Này, ta sẽ thêm cho ngươi 15 tuổi. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của vua Ê-xê-chia và ban cho vua sống thêm 15 năm nữa. Ngài làm điều đó không phải bởi cớ Ê-xê-chia, nhưng bởi ân sủng của vua Đa-vít. Đây không phải là nền tảng cho lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay. Lời cầu nguyện của chúng ta được lắng nghe là bởi nhờ Chúa Giê-xu Christ. Ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 23 và 24, Chúa Giê-xu nói: Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Các bạn và tôi có thể đến với cha trên trời để cầu xin trong danh Đấng Christ. Cầu nguyện trong danh Đấng Christ có nghĩa là các bạn ở trong Đấng Christ, các bạn cầu nguyện để làm theo ý chỉ của Ngài. Có khi Ngài chữa bệnh cho chúng ta, có khi Ngài không chữa bệnh. Đó là quyết định của Chúa. Và trong Ê-sai đoạn 38 câu 6, ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua Assyri và ta sẽ binh vực thành này. Đức Chúa Trời giải cứu thành Jerusalem khỏi tay quân Assyri và giải cứu Ê-sai-chia khỏi sự chết. Sự trả lời của Đức Chúa Trời cho một điều cầu xin này sẽ khích lệ được lòng của những người tin nhận Ngài. Ngài cũng sẽ trả lời những điều khác. Tôi thành thật chia sẻ với các bạn rằng, tôi được tăng thêm năng lực bởi lời cầu thai của các thính giả. Vì Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của các bạn và thêm sức cho tôi tiếp tục giảng giải lời của Chúa trên radio. Và trong Ê-sai đoạn 38, câu 7 đến câu 8. Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi để nhận biết Đức Giê-hô-va sẽ làm hoàn thành lời mình đã phán. Trên bàn trắc ảnh của A-cha, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đi qua và đã đi quá, lui lại 10 độ. Vậy thì trên bàn trắc ảnh, bóng mặt trời sẽ lui lại 10 độ mà nó đã đi quá rồi. Đức Chúa Trời ban một dấu hiệu mà nó bảo đảm rằng Ngài sẽ trả lời cầu nguyện vua Ê-sai-chia. Tôi xin trích dẫn một bản dịch mới để cho các bạn dễ hiểu hơn về lời diễn đạt này. Đây là dấu hiệu Chúa làm để xác nhận lời hứa của ta. Này ta sẽ đem bóng mặt trời trên bàn trắc ảnh của A-cha lui lại 10 độ. Mặt trời bèn lui lại 10 độ trên bàn trắc ảnh. Điều này có nghĩa là bóng mặt trời chiếu vào qua 10 độ cho đến khi bóng tối rồi. Bấy giờ, ánh sáng rực chiếu lui lại 10 độ. Đó là dấu hiệu được tỏ ra cho vua Ê-sai-chia nhận thấy. Sau đó, vua Ê-sai-chia có lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 38, câu 9 đến 20. Này là lời chép của Ê-sai-chia vua Giu-đa khi đã lâm bệnh và được chữa bệnh. Tôi từng nói, vậy thì, đang khi giữa trưa của đời tôi hầu vào cửa âm phủ, còn mấy năm thừa bị cắt mất. Tôi từng nói, tôi sẽ chẳng thấy Đức Giê-hô-va nữa, và Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi chẳng còn thấy loài người ở cùng dân cư thế gian. Nhà của tôi bị diệt đi, dời qua khỏi như cái trại của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải nó. Chúa sẽ cắt tôi khỏi khung cưỡi, từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi làm thinh cho đến sáng mai, như Ngài đã xé cả xương tôi như sư tử vậy. Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến, gù như chim bồ câu. Mắt tôi nhìn lên cao nên nổi mỏi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đang cơn sầu khổ, xin Ngài bảo lãnh tôi. Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi thì Ngài đã làm thành việc này. Trọn đời tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường vì cớ trong lòng cay đắng. Hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó. Thần linh tôi được sống cũng nhờ đó. Xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống. Này, sự cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi sau lưng Ngài. Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được. Những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay. Kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi, trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Vua Ê-sai-chia có lời rất tốt đẹp ngợi khen Đức Chúa Trời sau khi vua được chữa lành. Nhiều người tin rằng vua là tác giả của Thi Thiên 116 và được viết trong thời điểm đặc biệt này. Nhưng thưa các bạn, giờ đây có một câu hỏi được nêu lên. Vua Ê-sai-chia có làm điều đúng khi cầu xin Đức Chúa Trời cho sống lâu hơn không? Thưa các bạn, đây là một câu hỏi mà chúng ta cần phải có sự suy xét kỹ lưỡng khi trả lời. Vào thời điểm mà vua Ê-xê-chia được chữa lành bệnh, lòng vua vui mừng và vua có nhiều lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Do vậy, sau kinh nghiệm từng trải này, vua Ê-xê-chia trở nên kiêu ngạo. Trong sách Sử Ký là sách được viết theo quan điểm của Đức Chúa Trời, chúng ta được nói cho biết như sau. Nhưng Ê-xê-chia chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh, vì lòng người tự cao, bèn có cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 32 câu 25. Đây là bằng cớ về sự kiện mà vua Ê-xê-chia không nên cầu xin để kéo dài thêm đời sống, bởi vì nó làm cho vua sanh lòng kiêu ngạo. Có lần tôi bệnh nặng, tôi nhớ đến câu chuyện của vua Ê-xê-chia. Tôi hứa với Chúa, nếu Ngài cho tôi còn sống thêm, tôi sẽ tiếp tục hầu việc Ngài. Và tôi xin Chúa giúp cho tôi giữ trọn lời hứa nguyện này. Sau kinh nghiệm về phép lạ được chữa lành bệnh như vua Ê-xê-chia, có một điều nguy hiểm thường xảy ra. Đó là bị kéo xa cách Đức Chúa Trời. Các bạn có thể nghĩ rằng việc đó sẽ kéo lại gần Chúa, nhưng rất tiếc nó kéo Ê-xê-chia xa cách Ngài. Vua Ê-xê-chia có làm điều đúng khi cầu xin Đức Chúa Trời cho sống lâu hơn không? Vua có nên chết khi thời điểm đến không? Có một điều nữa để suy xét mà nó dẫn tôi tin rằng vua Ê-xê-chia nên chết khi ông bệnh nặng. Manasseh, con trai của vua Ê-xê-chia lên ngôi khi mới có 12 tuổi. Điều này có nghĩa rằng Manasseh được sanh ra sau khi vua Ê-xê-chia hết bệnh. Manasseh là vị vua xấu tệ, gian ác nhất cai trị trong lịch sử Israel. Tôi nghĩ rằng vua Manasseh còn tệ hơn vua Ahab và hoàng hậu Jezebel nhập lại. Tôi nghĩ rằng trong thời cai trị của vua Manasseh, sự vinh hiển của Chúa rời khỏi. Manasseh giống như kẻ chống lại Đấng Christ, là con người tội lỗi được giữ ngôn sẽ đến sau này. Trong Ê-sai đoạn 39, kế tiếp cho chúng ta thấy vua Ê-xê-chia làm một điều khờ dại sau khi được chữa lành bệnh. Và trong phần cuối của đoạn này, đoạn 38, cho chúng ta thấy cách nào vua Ê-xê-chia được chữa lành. Có phải tiên tri Ê-sai cầu nguyện cho vua không? Hay là Ê-sai đặt tay trên vua và vua ngã ra phía sau? Không có như thế. Xin các bạn hãy chú ý đến những gì mà Ê-sai làm. Trong Ê-sai đoạn 38, có 21-22. Và Ê-sai có nói rằng, hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên một ung nhọt, vua sẽ được lành. Ê-xê-chia đáp rằng, có dấu nào cho ta biết rằng ta còn được lên nhà Đức Giê-hô-va nữa chăng? Nói một cách khác, Ê-sai đã làm hai điều giống như Thánh Gia-cơ đề nghị. Trong Gia-cơ đoạn 5 câu 14, trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Việc sức dầu không phải là một lễ nghi tôn giáo. Việc sức dầu là để trị bệnh. Nó là công việc của y học. Và sau đó các trưởng lão trong hội thánh cầu nguyện cho người bệnh. Những gì Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ê-sai và Thánh Gia-cơ đều giống nhau. Khi các bạn bệnh, các bạn cần cầu nguyện và sau đó cũng cần đi đến gặp bác sĩ. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở nên có ý thức. Và trong Ê-sai đoạn 39, nói tiếp về lịch sử liên hệ đến vua Ê-xê-chia và vua Babylon. Trong Ê-sai đoạn 39 nói về kẻ thù nghịch của nước Giu-đa đã chuyển từ A-sê-ri sang Babylon. Vào thời điểm này thì Babylon là một thành dọc theo bờ sông Euphrates, vẫn còn gặp nhiều khốn khó và không có khả năng chống trả lại quân Assyria. Nhưng sau đó Babylon trở nên cái đầu lớn bằng vàng trong thời kỳ dân ngoại. Điều này làm cho Ê-sai trong đoạn 39 trở nên nổi bật hơn. Trong đoạn này cũng bày tỏ sự sai lầm của vua Ê-xê-chia, cũng như sự yếu đuối của chính con người của vua. Sau thì giờ lên cao về thuộc linh, tiếp đến là thì giờ thất bại. Vua Ê-xê-chia, tiếp đón sứ giả của Babylon. Mời quý vị cùng xem trong Ê-sai đoạn 39 câu 1. Trong lúc đó, vua Babylon là Merodach Baladan, con trai của Baladan, sai đưa thư và lễ vật dân Ê-si-chia vì nghe người đau và được lành. Chúng ta không biết nhiều về vua Merodach Baladan, nhưng tên của ông có nhiều ý nghĩa cho chúng ta. Merodach có nghĩa là phản nghịch, còn Baladan có nghĩa là không có Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, đứng phía sau vị vua này là Nimrod, là người xây thành Babylon, và Satan, kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời và người cai trị thế gian. Sứ giả này đem một lá thư để vua nịnh tân bốc vua Ê-si-chia. Vua nói, vua Babylon quan tâm đến vua Ê-si-chia khi nghe vua bệnh và được phục hồi. Vì thế, vua Babylon gửi quà đến chúc mừng. Và trong Ê-sai đoạn 39 câu 2, vua Ê-si-chia vui mừng về các sứ thần thì cho xem trong cung điện nơi để những của quý như bạc, vàng, thuốc thơm, dầu báng cùng kho khí giới và mọi đồ trong phủ khố mình. Phàm vật tri trong cung và trong cả nước mình, chẳng có tí gì là Ê-si-chia chẳng cho các sứ thần xem đến. Vào thời điểm của vua Ê-si-chia, có chứa rất nhiều thứ giàu có mà David và vua Salomon đã gom góp. Nhưng vua làm một việc sai lầm khi chỉ ra vàng bạc châu báu của vua và của đất nước cho sứ thần của Babylon khi họ đến thăm. Chúng ta đọc thêm ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 32 câu 27-28 nói tiếp. Ê-si-chia được rất giàu, rất sang, người cất những kho trữ bạc, vàng, đá quý, thuốc thơm, khiên và những thứ khí giới tốt đẹp, những lẫm đặng chứa ngũ cốc, rượu và dầu, những chuồng để nhốt các thứ, thuốc vật, bầy chiên và bầy bò. Chúng ta lưu ý đến cách mà vua Ê-si-chia tiếp đón sứ giả của Babylon. Họ trao cho vua một tấm thiệp chúc mừng khỏi bệnh. Thay vì tiếp nhận lá thư đó, mở ra và trình dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời như vua đã làm với thư của Asiri gửi đến trước đây, vua Ê-si-chia bỏ lá thư qua một bên. Các sứ giả có lời nịnh hót làm cho vua Ê-si-chia thích chí. Vua mời sứ giả Babylon đi một vòng xung quanh Jerusalem và chỉ cho họ thấy tất cả những gì mà vua hiện có. Vua Salomon là người buôn bán vàng với cả thế giới và trở thành thị trường vàng ở Jerusalem. Vua Salomon thâu trữ nhiều vàng bạc và châu báu. Trong khi đó, vua Ê-si-chia là người khờ dại khi chỉ cho sứ giả của Babylon biết sự giàu sang lớn của Juda chứa tại Jerusalem. Khi sứ giả Babylon trở về trình lại với vua của mình và tâu rằng, khi nào chúng ta hùng mạnh sẽ trở lại đánh chiếm Jerusalem để mang vàng bạc châu báu tại nơi đó đi. Vua Ê-si-chia làm hai điều sai lầm lớn, và tiên tri Ê-sai nghe điều vua làm và đến nói chuyện với vua. Trong Ê-sai đoạn 39, câu 3 đến câu 8, đấng tiên tri Ê-sai bèn đến chầu vua Ê-si-chia và hỏi rằng, các người đó nói chi? Và từ đâu đến thăm vua? Ê-si-chia đáp rằng, họ đến từ phương xa, tức là nước Babylon. Ê-sai tiếp rằng, họ đã xem gì trong cung vua? Ê-si-chia đáp rằng, họ đã xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta, chẳng có vật gì trong phủ khố ta mà chẳng chỉ cho họ. Ê-sai bèn tâu cùng Ê-si-chia rằng, xin nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Nay, ngày đến là khi mọi vật trong cung ngươi, mọi vật mà tổ tiên ngươi đã chứa trong kho cho đến ngày nay, sẽ dời sang Babylon, chẳng còn tí nào hết. Đức Giê-hô-va phán vậy, các con trai ngươi, con cháu ra từ ngươi, sanh bởi ngươi, cũng có kẻ bị bắt làm quan quạng trong cung vua Babylon. Ê-si-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng, lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thực cho ta nghe, đó là tốt lắm. lại rằng vì trong ngài ta còn sống, sẽ được bình yên và lẽ thật. Vua Ê-xê-chia nghĩ rằng việc làm của vua tốt đẹp, nhưng tiên tri Ê-sai nói rằng đó là một việc nguy hiểm cho vua và cho đất nước nữa. Vua làm một điều rất khờ dại khi vua chỉ cho người lạ tất cả những kho báu trong cung vua. Lời cảnh giác của Ê-sai đã được ứng nghiệm cách chính xác, như được ký thuật trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 24 và 25, và trong sách Daniel, đoạn thứ nhất. Khi nghe lời cảnh giác của Ê-sai, vua Ê-xê-chia nói rằng các điều này không thể xảy đến trong thời của vua. Nhưng còn các thế hệ của con cháu của vua thì như thế nào? Việc này xảy đến cho con cháu của vua đúng như lời đã được dự ngôn. Đời sống của vua Ê-xê-chia kéo dài thêm 15 năm. Điều đó có tốt không? Nó không tốt chi cả. Vua sống và làm điều ngu dại. Và có 3 điều tệ hại xảy ra cho vua trong các năm này. Qua điều này, tôi và quý mạnh chị em cần phải có sự suy nghĩ. Nếu đến thời điểm mà Chúa muốn chúng ta rời khỏi thế gian này, chúng ta nên thuận phục ý chỉ của Ngài. Nhưng nếu khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời để cho chúng ta sống thêm một thời gian ngắn nữa, chúng ta phải giữ đúng những lời hứa nguyện trước mặt Ngài. Đó là chúng ta phải sống làm sáng danh Ngài, hầu việc Ngài trong những ngày mà Chúa cho chúng ta còn tiếp tục sống trên đất này. Và thưa quý vị, trong Ê-sai đoạn 39 kết thúc phân đoạn về lịch sử. Và trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ bắt đầu phân đoạn mới của sách Tiên tri Ê-sai.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.